Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 1998, chúng ta đang tại sóng mới trong khóa tu mùa đông. Chúng ta đang học về kinh bước xuống chút. Chúng ta đang học về kinh 4 lĩnh vực quan niệm. Và chúng ta biết rằng cái sự thực tập gọi là ý thức thân hành là một sự thực tập rất quan trọng. Ý thức toàn thân và an tịnh toàn thân, ý thức thân hành và an tịnh thân hành rất là quan trọng. Trong kinh quán niệm hơi thở thì như chúng ta đã biết, về cái phần thân chúng ta có 4 hơi thở vào ra dài ngắn, ý thức toàn thân và an tịnh toàn thân. Cái chữ toàn thân ở trong nguyên bản tiếng Phạn là Sarvakaya. Sarvakaya là tất cả thân. Và nó cũng có nghĩa là tất cả mọi cái bộ phận của cơ thể. Và vì vậy cho nên ý thức toàn thân nó có 2 nghĩa. Cái nghĩa đầu là ta có ý thức về thân thể ta như là một cái hợp thể. Và cái nghĩa thứ hai là ta ý thức cái thân thể ta với những cái thành phần của cái cơ thể đó. Khi mà chúng ta học kinh niệm xứ thì chúng ta thấy rõ ràng hơn là ta có ý thức về cái thân thể ta khi ta đi, đứng, nằm, ngồi, khi ta có những cái động tác về cơ thể, khi ta quán chiếu những cái bộ phận của cơ thể, và khi ta thấy được cái bản chất của cơ thể là bốn cái gọi là Mahabhuta, là tứ đại, là đất, nước, lửa, gió. Và ta cũng quán chiếu cái tính cách có thể hòa diệt của cơ thể, tức là cứu tướng quán là chính cái giai đoạn tan rã của cơ thể của một con người. Và khi mà chúng ta ý thức được cái thân hành của chúng ta ôm ấp được nó, chúng ta có thể nhìn sâu được vào trong lòng nó, và chúng ta có thể có tuệ giác. Tuệ giác đó tức là tuệ giác vô thường, tuệ giác vô ngã, tuệ giác tương tức. Và cái tuệ giác là cái thân thể này không phải là của ta, ta không nên bám víu vào nó, ta không có nên đồng nhất nó là ta. Tại vì nếu ta làm như vậy thì ta sẽ đau khổ. Khi mà hiểu như vậy rồi, ta mới thấy rằng cái sự thực tập ở làng mai, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong khi làm việc, trong khi làm thiền buông thư, là chúng ta thực thi những cái điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong kinh niệm xứ. Những cái bài thiền tập có hướng dẫn trong sách Sen Bước Từng Cánh Hè đều là để mà thực thi một cách nghiêm chỉnh những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Niệm Xứ và trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Vậy thì hai cái hơi thở chót, nghĩa là hai cái hơi thở thứ ba và thứ tư ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, là ý thức thân hành và an tịnh thân hành. Bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn trong từng cái chi tiết, làm thế nào để ý thức được cái thân hành và làm thế nào để an tịnh được cái thân hành. Chúng ta hiểu rõ nhờ chúng ta đọc kinh Niệm Xứ, bốn lĩnh vực quán niệm. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuy rằng Bụt không có đi vào chi tiết dạy chúng ta quán chiếu về từng tư thế của cơ thể, về những yếu tố tạo nên cơ thể, về 32 cái bộ phận của cơ thể, nhưng mà trong cái hơi thở gọi là ý thức thân hành, chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự thực tập này đều được bao gồm ở trong đó. Ý thức thân hành, rồi đến an tịnh thân hành. Và khi mà chúng ta nắm được cái thân của chúng ta bằng chánh niệm, thì ta bắt đầu điều phục được cái thân của ta. Và cái thân của ta nó trở nên một với ta. Trước hết cái chánh niệm đang còn yếu, và cái thân ta nó giống như là một con trâu rừng. Thành ra chánh niệm là người chăn trâu, và cái thân ta là thân con trâu rừng. Thì người chăn trâu phải tới với con trâu, và nhờ cái sự thực tập và chánh niệm mà người chăn trâu làm quen được với con trâu, và từ từ điều phục được con trâu. Và sau đó thì người chăn trâu có thể ngồi trên lưng trâu hay là nằm trên lưng trâu, mà trâu nó vẫn đi đúng về cái hướng mà mình muốn đi. Đó là cái hình ảnh của thập mục ngưu đồ, tức là 10 cái hình ảnh của sự chăn trâu. Ban đầu con trâu là một cái thực thể riêng biệt, và người chăn trâu là một thực thể riêng biệt, hai cái nó không đi đôi với nhau. Nhưng từ từ thì người chăn trâu làm quen được với con trâu, và con trâu nó thuần phục người chăn trâu. Và cuối cùng thì người chăn trâu và con trâu nó thành ra một. Và ta thấy rằng cuối cùng thì người chăn trâu ngồi trên lưng trâu và ca hát. Con trâu nó đi đâu cũng được hết. Mà đi đâu cũng đúng vào cái chỗ mà người chăn trâu muốn nó đi hết. Đôi khi nó nằm trên lưng trâu và trâu đưa nó về nhà. Tại nếu ta không có điều phục được cái thân ta, thì chúng ta khó mà điều phục được cái tâm. Vì vậy cho nên phép niệm xứ nó bắt đầu từ phép quán thân trong thân. Nắm được hơi thở, nắm được mỗi cái tư thế của cơ thể trong khi đi đứng nằm ngồi, nắm được những cái hành động của cơ thể, co cúi xuống, ngẩng lên, đi tới đi lui, thấy được những bộ phận của cơ thể mỉm cười với nó, chơi với nó, đồng nhất với nó, lên mẫn nó, thấy được những cái yếu tố trong cơ thể. Đó là những cái phương pháp thực tập rất rất quan trọng. Có người nói tôi tu là tôi tu tâm thôi, Mà nói như vậy là không có hiểu thế nào là tu tâm là cái gì đâu. Nó phải tu thân. Cái cơ thể của mình là đối tượng của sự tu tập. Mình phải tu tập với cái cơ thể của mình trước. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta không có nắm được cái bước chân và cái hơi thở thì chúng ta không có nắm được những cái tâm hành của chúng ta. Vì vậy cho nên nắm được bước chân và hơi thở, nắm được những cái động tác trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới nắm được cái tâm hành và hiểu được cái tâm hành, và con trâu với ta mới trở thành ra một đôi bạn, và con trâu mới trở thành ta, và ta mới trở thành con trâu của ta. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn thường hay dạy là cái giáo pháp của Ngài là để điều phục cái thân và cái tâm, và phải theo đúng những cái phương pháp và điều phục đó thì mình mới có thể làm hòa bình với cái thân và cái tâm của mình. Có một lần có một một vị điều mã sư tới thăm Đức Thế Tôn và để thực tập. Điều mã sư tức là người luyện ngựa, the trainer, the horse trainer. Thì cái ông điều mã sư đó, ông thực tập một thời gian với buộc. Và có một hôm trong một buổi thiền trà, buộc hỏi: này bạn, bạn điều phục những con ngựa của bạn như thế nào, nói cho chúng tôi nghe. Thì cái ông điều mã sư đó, ông nói có những con ngựa nó ưa ngọt, thành ra con dùng phương pháp ngọt và con thành công rất dễ. Thì có những khi con ngựa nó ưa mạnh, ưa những biện pháp mạnh, thì con dùng cái biện pháp mạnh và con thành công. Và có những con ngựa phải dùng cả phương pháp ngọt và pháp mạnh thì mới thành công. Nó có 3 trường hợp như vậy. Rồi Đức Thế Tôn mới mỉm cười và hỏi: nhưng mà trong trường hợp mà có một con ngựa mà sau khi đã áp dụng cả 3 cái phương pháp đó mà không thành công thì ông làm thế nào? Ngọt nó cũng không xong mà cứng nó cũng không xong, mà vừa ngọt vừa cứng cũng không xong thì ông sẽ làm như thế nào? Thì vì điều mã sư nói là trong trường hợp đó thì con giết con ngựa, con đem nó ra con giết, tại vì để nó nguy hiểm lắm, nó làm gương xấu cho tất cả những con ngựa khác, và như vậy nó hại lắm. Thì cái ông điều mã sư ông quay lại ông hỏi: còn Đức Thế Tôn dạy đệ tử như thế nào, Ngài điều phục và đệ tử như thế nào? Tại vì con thấy rằng trong cái giáo đoàn của Ngài cũng có những cái phần tử rất khó điều phục. Thì Đức Thế Tôn mới ngồi mỉm cười không nói. Ông nói: thôi Ngài nói cho con nghe đi. Thì buộc mới nói: thì đại khái tôi cũng làm giống như ông vậy, tức là có những cái người đệ tử dùng phương pháp ngọt thì thành công, có những người đệ tử thì phải dùng phương pháp mạnh mới thành công, và có những đệ tử khác vừa dùng ngọt và vừa dùng mạnh thì mới thành công. Thì cố nhiên là ông điều mã sư, ông cũng hỏi câu hỏi, ông buộc đã hỏi ông: vậy thì bệnh Đức Thế Tôn trong trường hợp mà 3 cái phương pháp đó áp dụng rồi mà không thành công thì Đức Thế Tôn làm thế nào đối với người đệ tử đó? Thì Đức Thế Tôn nói: thì tôi cũng làm như ông vậy. Nghĩa là sao? Làm như con nghe là sao? Nghĩa là giết người đệ tử đó. Thì cái ông điều mã sư ông mới trợn mắt là ông nói: nhưng mà Đức Thế Tôn thực tập giới bất sát mà, tại sao Đức Thế Tôn có thể giết đệ tử được? Thì buộc mới nói rằng: tôi nói giết á, không có nghĩa là giết bằng gươm, bằng súng. Giết ở đây tức là không có cho ở trong chúng nữa. Mà nếu mà không có được ở trong chúng, không có được ở trong tăng thân và thực tập thì coi như là cái đời của người đó là tiêu rồi, còn gì nữa. Đó là cái chết. Vì vậy cho nên những người mà sau khi đã áp dụng cái biện pháp thứ nhất không thành công, biện pháp thứ hai không thành công, biện pháp thứ ba không thành công, thì thì những người đó chỉ còn cách là không cho ở trong chúng nữa thôi. Thì lúc đó vì Điều Mã Sư mới hiểu được cái ý nghĩa chữ giết mà buộc sử dụng. Tại vì buộc nói rất rõ là không có được ở trong tăng thân nữa, phải lìa tăng thân, thì cái cuộc đời của mình, cái cuộc đời xuất gia của mình, cái lý tưởng xuất gia của mình coi như là nó thất bại, thì đó là tương đương với một cái chết. Cố nhiên là trong một tăng thân nó có cái lòng từ bi, nó có cái sự bao bọc, nó có cái sự ấp ủ. Và tăng thân áp dụng cái phương pháp gọi là ôm ấp, tức là inclusiveness, tức là ôm lấy mà không có thấy ra ngoài, không có đẩy ra ngoài. Nhưng mà nếu tăng thân đã làm hết tất cả cái cố gắng của mình mà cái phần tử đó không có làm cố gắng về phương diện phần tử đó thì tăng thân cũng chịu thôi. Đó là cái ý của Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái năng lượng của Đức Thế Tôn và của tăng thân rất lớn. Và theo cái kinh nghiệm của Đức Thế Tôn đó, thì những cái con ngựa mà hung hăng nhất á, khó tính nhất á, mà nếu điều phục được á, thì sẽ trở thành những con ngựa rất giỏi. Những con voi cũng vậy, những con voi rừng hung hăng khó tính nhất mà đến khi mà điều phục được á, thì trở thành những con voi rất giỏi, đi ra trận rất hay. Và vì vậy cho nên những người điều mã sư giỏi hay là điều tượng sư, điều tượng sư là những người luyện voi giỏi, họ biết cách. Có khi họ dùng cả xích sắt, có khi họ dùng cả búa. Nhưng mà làm như vậy không phải là để mà trừng phạt con voi hay là trừng phạt con ngựa, mà là để làm cho con ngựa nó bỏ được cái tập khí hung hăng của nó khi mà nó ở. Và với sự khôn khéo, với cái sự nhẹ nhàng, với cái sự cứng rắn, thì cái người điều mã sư đó hay là điều tượng sư đó có thể điều phục được cái con ngựa đó và con voi đó, và con ngựa đó, con voi đó sẽ trở thành ra những cái tài rất là quan trọng. Nếu cái người điều mã sư mà có quyết tâm thì người đó sẽ có kiên nhẫn, người đó sẽ sử dụng tất cả những biện pháp của người đó để có thể điều phục được con ngựa này, con ngựa bất kham này. Nhưng mà điều phục không có nghĩa là trừng phạt, có nghĩa là giúp cho con người này nó bỏ được cái tập khí ở trong rừng của nó để nó có thể luyện được cái tập khí tốt. Và vì vậy cho nên nhiều khi phải dùng tới cái cọc hay là cái xích sắt hay là cái kềm hay là cái búa. Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là người điều mã sư là một người độc ác. Cái quan trọng không phải là cái kỷ luật. Cái quan trọng nhất không phải là cái kỷ luật, cái quan trọng nhất là cái lòng từ bi và cái sự thông minh của người điều mã sư. Cái lòng từ bi đó nó phải được biểu lộ bằng nhiều cách, mà cái thực chất của lòng từ bi tức là cái sự kiên nhẫn. Ở đâu có sự kiên nhẫn là đó có tình thương. Nếu mình thiếu kiên nhẫn tức là tình thương của mình nó chưa có bền vững lắm. Thì đối với những con ngựa chướng, những con ngựa hung hăng, thì cần phải có thời giờ nhiều hơn, phải có lòng từ bi nhiều hơn nữa. Mà khi mình thành công được thì cái sự thành công của mình sẽ rất lớn lao. Mà theo Đức Thế Tôn thì nếu có chất lượng đó, chất lượng của sự kiên nhẫn, của lòng thương, thì mình sẽ thành công trong hầu hết mọi trường hợp. Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông đó, có nhiều đệ tử. Và người đệ tử người ta biết tới nhiều nhất là Pháp Loa Tôn Giả. Pháp Loa Tôn Giả sau này làm tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng mà ít người biết tới Thầy Bảo Phát. Thầy Bảo Phát là một vị đệ tử rất thương quý của Trúc Lâm Đại Sĩ. Và Bảo Phát sau này làm thầy cho công chúa Huyền Trân. Làm bổn sư cho công chúa Huyền Trân để nâng đỡ cho công chúa Huyền Trân được xuất gia và tu học. Thầy Bảo Phát đã từng làm thị giả cho Trúc Lâm Đại Sĩ và đã có mặt trong cái đêm mà Trúc Lâm Đại Sĩ qua đời ở trên núi Yên Tử. Cái đêm mà Đại Sĩ Trúc Lâm qua đời trên núi Yên Tử thì trên đó, trên núi đó chỉ có một vài thầy thôi, trong đó có chú Pháp Đăng. Thì chỉ mới sai chú Pháp Đăng lên trên núi Tử Tiêu để tìm thầy Bảo Phát về, tại vì biết rằng có thể mình không có qua khỏi đêm nay. Thì chú Pháp Đăng báo tin rồi thì thầy Bảo Phát sắp sửa đi về, nhưng mà đi ngang qua một con suối, trời mưa lớn lắm, thành con suối lớn quá, Bảo Phát không có thể lội qua được, cho nên phải ngủ bên bờ suối. Sáng mai trời tạnh rồi thì nước rút xuống thì thầy Bảo Phát mới vượt qua suối được. Vượt qua suối được thì lên tới cái am của Đức Điều Ngự. Thì Điều Ngự vẫn còn sống. Rồi thì Đức Điều Ngự mới nhìn Bảo Phát và nói rằng sao mà con đến trễ vậy. Thì Bảo Phát mới nói là tại vì nước suối nó lên cao quá, con vượt không được. Thì Trúc Lâm Điều Ngự mới nói rằng ta sắp đi rồi đây, con có điều gì muốn hỏi ta thì hỏi đi. Thì hai thầy trò mới nói chuyện một lát. Thì thầy Bảo Phát ở làm thị giả cho ngài cho đến đêm hôm đó. Thì vào lúc nửa đêm, Trúc Lâm Đại Sĩ muốn nhìn thấy bầu trời, rất là thèm nhìn bầu trời có trăng có sao. Thì mới bảo thầy Bảo Phát mở cửa am ra. Am đó tên là am Ngọa Vân, am Mê Ngộ. Mở cửa ra. Và khi mà mở cửa ra thì Trúc Lâm Đại Sĩ mới nhìn thấy cái mảng trời có nhiều sao, rất là lấy làm sung sướng. Và Trúc Lâm hỏi mấy giờ rồi con? Thì thầy Bảo Phát nói là đến giờ tí rồi. Thì lúc đó Trúc Lâm mới nói đúng rồi, đúng giờ đi rồi. Thì Bảo Pháp mới nói là Tôn Đức đi đâu trong cái giờ khuya khoắt như thế này, ngài muốn đi đâu? Thì Trúc Lâm Đại Sĩ mới nói nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. tức là tất cả các pháp đều là không sinh, tất cả các pháp đều là không diệt. Nếu thấy được cái điều đó thì tất cả các Đức Thế Tôn đều có mặt trước mặt mình, không có đi đâu hết mà cũng không có đi về đâu hết. Hà khứ lai chi chi hữu, tức là trả lời là ta có đi đâu đâu, ta nói đi là vậy thôi, nhưng mà thực ra ta không có đi, ta không có tới gì hết. Thì nói xong thì ngài tịch. Nói như vậy để quý vị nhớ rằng Bảo Phát là người có mặt ở bên cạnh Đức Thích, Đức Điều Ngự, Trúc Lâm Điều Ngự trong cái giờ nhập diệt. Và Bảo Phát là một học trò rất là thân quý của thầy. Cái ngày mà Tuệ Trung Thượng Sĩ nhập diệt á, Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của Trúc Lâm Điều Ngự, thì Trần Nhân Tông Trúc Lâm có yêu cầu các học trò của mình mỗi người làm một bài kệ để mà viết vào trong cuốn sách, là ghi chép tất cả những cái lời dạy của Thượng Sĩ. Thì thầy Bảo Phát có viết một bài hay. Cái bài đó nó chứng tỏ rằng Bảo Phát là một vị cao tăng, một thiền sư lớn. Mà sau này Bảo Phát có được tôn làm quốc sư dưới triều vua Trần Anh Tông. Cái bài đó là Linh Sơn Thân Đề Nhĩ, Trước Đắc Ngốc Hồ Tủy, Bảo Hầu Bộ Nhi Tôn Hồ Ly Biến Sư Tử, Phùng Tường Ngữ Mặc Nhàn Nguyệt Tiểu Thu Giang Thủy. Linh Sơn Thân Đề Nhĩ, tức là Thượng Sĩ. Thượng Sĩ đã nâng được cái lỗ tai của Đức Thế Tôn. Linh Sơn tức là núi thứ đó, là Grihakuta thân, tức là đích thân của mình. Đề tức là cầm lấy, nâng lấy. Nhĩ là lỗ tai. Cái túi của thầy đâu? Where's my bag? Cảm ơn con. Linh Sơn Thân Đề Nhĩ, tức là Thượng Sĩ đã đích thân cầm lấy, nâng lấy cái lỗ tai của Đức Thế Tôn. Linh Sơn này là Bụt Thích Ca đó. Nó có nghĩa là Thượng Sĩ là một người đã hiểu được, đã nghe và đã hiểu được Đức Thế Tôn, và có cái lỗ tai của Đức Thế Tôn. tước đắc ngốc hồ tủy. Tước này có nghĩa là ăn, là nuốt, swallow. Hồ tức là người Ấn Độ, người Tàu ngày xưa gọi Ấn Độ là hồ. Hồ người Ấn Độ. Ngốc đó, tức là trên đầu không có tóc. Ngốc hồ tức là anh chàng Ấn Độ mà đầu không có tóc. Mà anh chàng Ấn Độ mà đầu không có tóc đó, là ai biết không? Là Bồ Đề Đạt Ma. Ở bên Tàu mà hồ tức là người Ấn Độ, mà ngốc hồ tức là cái ông anh chàng Ấn Độ mà đầu không có tóc đó, là Bồ Đề Đạt Ma. Tủy tức là cái chất óc tủy, tức là nuốt được, ăn được cái óc tủy của Bồ Đề Đạt Ma. Đó là nói về cái chuyện Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ tự mình đã có cơ hội nâng cái lỗ tai của Đức Thích Ca và đã có cơ hội ăn nuốt được cái cốt tủy của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là thơ của thầy Bảo Phát á. Bảo hậu Bộ Ni Tôn, bảo hậu tức là sau khi no rồi á, sau khi ăn no rồi đó, và Bộ Ni Tôn. Bộ tức là mớm cho cháu và cho con. Nhi là con nè, tôn là cháu nè. Chữ bộ này nè. Không phải. À chữ bộ. Bảo là no, bảo hộ Bộ Như Tôn tức là sau khi no nê rồi á thì mới mớm cho cháu và cho con. Hồ ly hóa sư tử. Và khi mà tiếp nhận được những cái thức ăn vô cùng bổ dưỡng như là vậy rồi á, thì những con chồn, con cáo đều biến thành sư tử con hết. Hồ là con chồn, ly là con cáo. Cáo là rana, con chồn là con gì? Hồ ly biến sư tử chứ không phải là hóa sư tử. Biến hóa thì cũng vậy thôi. Đây là sinh tụng Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Tuệ Trung Thượng Sĩ đã tự thân nâng được cái lỗ tai của Đức Thế Tôn và tự thân ăn được, nuốt được cái tủy não của Đức Bồ Đề Đạt Ma. Và sau khi no nê rồi á thì mới mớm cho con và cho cháu, khiến cho những con chồn, những con cáo mà cũng biến thành những con sư tử. Phùng Trường ngữ mặt nhàn: phùng trường tức là gặp cái trường hợp, gặp cái hoàn cảnh, thì có thể tùy tâm mình mà cất lên lời nói, hoặc là giữ sự im lặng. Mặt tức là keep silent, ngữ tức là speak out. Gặp trường hợp thì người đó biết nên im lặng hay là nên nói ra. Nguyệt tiểu thu giang thủy: mặt trăng cười ở trong nước sông mùa thu. Thầy có tạm dịch như thế này, ai muốn dịch lại thì dịch. Tai bụt nâng trong tay, túy đạt ma miệng nhai: Carnivore, no rồi, mớm con cháu, chồn, hóa, sư tử ngay. Nói im, tùy trường hợp. Sông thu bóng trăng đầy, thích cái bài này một phần là tại vì nhờ cái câu gọi là hồ ly biến sư tử, nhờ cái pháp và cái luật của Đức Thế Tôn. Mà tất cả những con ngựa chướng, tất cả những con voi điên đều trở thành ra những cái pháp khí rất rất quý giá. Ăn thua là nếu mình có được cái lỗ tai Thế Tôn, mình có được cái bộ óc của Tô Đạt Ma, thì là mình có khả năng chuyển hóa được những cái căn cơ khó khăn, và mình không có chịu thua. Nếu mà mình có tập khí nặng, mình có thói quen xấu, mình gây những cái lầm lỗi đổ vỡ trong đời sống hàng ngày của mình, trong đời sống gia đình của mình, thì mình đừng có, mình đã có tuyệt vọng, mình đã có mất cái niềm tin. Có giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, có giới luật của Đức Thế Tôn đó, nếu mình quý y, nếu mình chấp nhận, nếu mình quay về để mà thuần phục cái giáo và cái pháp đó, thì mình sẽ trở nên một cái pháp khí của Đức Thế Tôn, không có sợ hãi. Đó là cái ý nghĩa của cái câu gọi là hồ ly biến sư tử. Trong số những cái chuyện bản sinh Sataka của Đức Thích Ca đó, kiếp trước của Đức Thích Ca, có một câu chuyện mà thầy được đọc hồi còn ấu thơ nên thầy rất cảm động. Đó là hồi đó Đức Thích Ca là một con quỷ ở dưới địa ngục, tại vì làm ác á. Hồi đó Đức Thích Ca là đang ở dưới địa ngục, đang ở hạ ngục và đang bị cái bọn đầu trâu mặt ngựa nó hành hạ. Thì lúc đó tiền thân của Đức Thích Ca đang gánh chịu những khổ đau ở dưới hạ ngục, nhưng mà ông thấy cái tên lính đầu trâu mặt ngựa đó nó hành hạ một người khác, thì tự nhiên trong lòng nó xảy ra một cái niềm xót thương, một cái sự bất nhẫn, và ông ngẩng mặt lên, ông phản đối cái tên lính đầu trong mặt ngựa đó. Ông nói thì cứ để thăng thả cho nó làm, tại sao mà anh đâm, anh chém, anh hành hạ nó dữ như vậy. Thì khi mà tiền thân của Đức Thích Ca can thiệp như vậy, thì con quỷ đầu trâu mặt ngựa đó nó nối sung lên, nó quay lại, nó dùng cái chĩa ba nó thọc vào trong cái bụng của tiền thân Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca chết, tiền thân Đức Thích Ca chết, và ngay lập tức đó sinh ra làm người, là tại vì trong lòng nó có một cái chút từ bi, muốn can thiệp cho cái người bạn tù đang đau khổ dưới cái sự hành hạ của tiền cai ngục. Và từ đó trở về sau thì tiền thân Đức Thích Ca chỉ có đi lên thôi, chứ không có đi xuống nữa, là tại vì tiền thân Đức Thích Ca đã đi xuống tới cái chỗ thấp nhất, he has hit the bottom. Và khi mà đã đi xuống tới cái chỗ thấp nhất rồi mà ta còn đi lên được, huống hồ là mình đang lơ lửng, chưa có xuống thấp lắm. Cũng vì cái lý do đó mà hồi đó thầy còn nhỏ tuổi, mà thầy rất là thích cái trường tiền thân kia. Đã tới cái đã tới đến đáy của cái sự khổ đau đen tối rồi mà vẫn vươn lên được. Và một lần đã vươn lên thì không có trở lui được, không có trở lui nữa, cứ lên cho đến khi thành bậc chánh đẳng chánh giác luôn. Tay một trên tay, Tủy Đạt Ma miệng nhai, no rồi mớm con cháu, chồn hóa sư tử ngay. Nói im tùy trường hợp, sông thu bóng trăng đầy. Thầy Rahula là đệ tử của Bụt mà cũng là con huyết thống của Bụt. Và Bụt đã dạy thầy Rahula một cách rất là kỹ lưỡng. Có một hôm đó, thầy Rahula hình như lúc đó mới có 7-8 tuổi gì nữa, vì sợ bị phạt hay sao đó, nói dối với thầy Xá Lợi Phất. Và thầy Xá Lợi Phất nói như vậy là con phạm giới. Nói dối là vì sợ thôi à, sợ bị rầy thôi. Mà khi mà nói dối một lần rồi á, thì phải nói dối lần thứ hai, tại vì nó lòi ra, thành nó phải tìm cách che. Mà càng che thì càng nói dối nhiều. Và vì vậy cho nên có một hôm Bụt mới gọi Rahula tới. Bụt bảo đem Rahula bưng một cái chậu nước tới cho Bụt rửa chân. Rồi Bụt mới lấy, thay vì rửa chân thì Bụt lấy cái chậu nước Bụt đổ ra ngoài. Và chỉ còn lại được chừng 1/4 nước ở trong chậu thôi. Rồi Bụt mới nói này Rahula, cái người mà nói dối ấy, thì mất hết những cái thiện căn của mình. Giống như là cái chậu nước đầy như vậy mà tự nhiên chỉ còn có một chút nước ở trong này, làm sao mà đủ để rửa mặt rửa tay được. Con có hiểu không? Thì Rahula nói dạ con hiểu. Thì sau đó Đức Thế Tôn lại cầm cái chậu thau, ngài úp xuống và nước ở trong chậu thau nó đi ra hết. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là Rahula, con có thấy là nước ở trong chậu thau không còn một giọt nào không? Thì Rahula nói dạ con thấy. Đức Thế Tôn nói rằng cái thiện căn của mình cũng vậy. Nếu mà mình phạm giới, mình nói dối thì là những cái thiện căn của mình sẽ không còn lại nữa. Cũng giống như là nước ở trong chậu thau này. Vì vậy cho nên từ đây trở đi về sau con không được nói dối, dầu là để khôi hài, để nói chơi, con không được nói dối. Và từ đó về sau thì thầy Rahula nhất định là không có nói dối nữa. Và thầy Rahula đã trở thành một trong 10 vị đệ tử giỏi nhất của Đức Thế Tôn, gọi là thập đại đệ tử. Mà Đức Thế Tôn đã dạy con, dạy học trò một cách rất kỹ lưỡng như vậy. Khi mà mình được thầy thương và tin cậy, khi mà mình được chúng thương và tin cậy thì mình có hạnh phúc lắm. Quý vị biết cái điều đó. Khi mà thấy anh chị em thầy tin cậy mình thì mình có hạnh phúc rất lớn. Mà khi mà người ta mất đức tin nơi mình rồi thì cái hạnh phúc đó nó tan nát, không còn nữa. dù có những cái điều kiện thuận lợi cách mấy đi nữa mà mình không có được anh chị em của mình tin, mình không được thầy mình tin thì mình không có hạnh phúc được. Cho nên mình phải xây dựng lại cái niềm tin. Tại vì anh chị em mình cũng muốn tin mình lắm. Chứ ai muốn nghi mình làm gì, thầy mình cũng rất muốn tin mình. Nhưng tại vì mình không có cẩn thận, cho nên mình đã đánh mất cái niềm tin đó. Bây giờ mình phải chinh phục lại cái niềm tin đó. Mình phải chinh phục lại được cái niềm tin đó bằng bất cứ một cái giá nào của sự thực tập. Và khi mình chinh phục lại được niềm tin đó thì mình sẽ có hạnh phúc trở lại. Và chúng ta, trong chúng ai cũng biết cái điều này, là khi mà mình được anh chị của mình, em của mình tin, mà thầy của mình tin thì hạnh phúc của mình rất lớn. Và không biết ở đâu, ở những nơi khác thì sao, nhưng mà ở tại đây á, là tâm thanh sẵn sàng để nâng đỡ, để tin tưởng đến mình. Và mình chỉ cần cố gắng trong vòng 10 ngày hoặc 20 ngày thì mình có thể xây dựng lại những cái gì đã đổ nát, mình có thể phục hồi được cái niềm tin của tăng thân. Tại vì đời sống hàng ngày của mình là cái phương pháp duy nhất để có thể khôi phục được cái niềm tin đó. You have to earn the trust of your brother, of your sister, of your teacher by your practice. Này các vị khất sĩ, đây là trang 54 của sách Nhật Tùng Thiền Môn. Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ, nơi cảm thọ như thế nào? Chúng ta đang đi vào trong lĩnh vực thứ hai, đó là lĩnh vực của cảm thọ. Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị khất sĩ có ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc. I am having a pleasant feeling. Vị ấy cũng thực tập như thế với các cảm thọ khổ đau, với các cảm thọ trung tính, với mọi cảm thọ về tinh thần và vật chất. Khi có một cảm thọ khổ đau thì mình biết rằng mình có một cảm thọ khổ đau. Khi có một cái xả thọ, tức là một cảm thọ không có khoái lạc cũng không khổ đau, thì mình biết rằng mình đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau. Và ba cái loại cảm thọ đó có thể thuộc về vật chất hay là về tinh thần. Nghĩa là cái cảm thọ đó có thể là physical hay là mental. Nó là một cái cảm thọ dễ chịu, khoái lạc về vật chất thì gọi là a pleasant physical feeling. Nếu nó là một cái cảm thọ dễ chịu về tâm thần thì gọi là a pleasant mental feeling. Vậy thì khi mà có những cảm thọ hoặc là khổ đau, hoặc là khó chịu, hoặc là trung tính, thì mình phải nhận diện cái cảm thọ đó, dù là cảm thọ đó thuộc về thân hay là về tâm. Có một điều mà chúng ta nên nhớ là những cái cảm thọ là trung tính, ở trong kinh, ở trong, không phải là trong kinh mà trong luận, thì các tổ thường hay nói rằng lạc thọ với khổ thọ là dễ nhận diện hơn là xả thọ. Nhưng mà sự thực thì xả thọ cũng dễ nhận diện lắm. Xả thọ tức là những cái cảm thọ trung tính, không khổ mà cũng không có vui. Và chúng ta thường học rằng trong ta nó có một dòng sông cảm thọ, mà mỗi giọt nước của dòng sông là một cảm thọ, hoặc là khổ thọ, hoặc là lạc thọ, hoặc là xả thọ. Và có khi ta đang có một cái xả thọ mà ta có thể nghĩ rằng chúng ta không có cái thọ nào hết. Xả thọ là một thọ chứ không phải là không có thọ. Cũng như là khi ta nhức răng thì ta có khổ thọ. Và khi mà ta không nhức răng thì ta nghĩ là ta không có thọ. Thì thực là khi mà ta không nhức răng thì ta có một cái xả thọ. Nó không có phải là khổ thọ, thì nó là xả thọ hay là lạc thọ. Nhưng mà cái thọ của cái thọ mà nó phát hiện khi mà chúng ta không nhức răng á, ta có thể gọi nó là xả thọ hay là lạc thọ. Thật sự nó có thể là lạc thọ. Là khi mà chúng ta nhức răng quá chừng á, thì chúng ta ao ước rằng cái sự nhức răng này nó sẽ chấm dứt. Và khi cái cảm thọ nhức răng chấm dứt rồi thì ta sẽ sung sướng lắm. Nghĩa là ta sẽ rất bằng lòng với cái mà thường thường ta gọi là xả thọ. Và xả thọ đây là cái ta mong cầu, nó là cái lạc thọ. Thực sự là đang nhức răng mà được hết nhức răng thì đó là một cái lạc thọ. Và vì vậy cho nên gọi nó bằng cái tên nào cho nó đúng. Ta gọi nó là xả thọ là đúng, hay ta gọi nó là lạc thọ là đúng. Đây là một cái đề án. Mà tại Làng Mai thì chúng ta thường nói rằng người tu tập chánh niệm thì có thể biến tất cả những cái xả thọ thành lạc thọ. Mà xả thọ là số đông của các thọ. Ví dụ hai cha con nhà kia, nó đang ngồi ở ngoài bãi cỏ mùa xuân, thì người cha đang thực tập hơi thở và cảm thấy được ngồi trên bãi cỏ mùa xuân có những bông hoa vàng tím nở xung quanh, không khí rất trong lành, chim chóc ca hát rất tươi vui, thì người cha đang có lạc thọ. Nhưng mà đứa con đó, nó ngồi một hồi nó chán, boring, he get bored. Và vì vậy cho nên nó không có muốn ngồi với cha nữa. Mà nó cũng ở trong cái hoàn cảnh giống hệt như cha. Nhưng mà trong khi cha có lạc thọ thì con có xả thọ. Nhưng mà con không có biết xử lý cái xả thọ đó, cho nên một hồi cái xả thọ nó biến thành khổ thọ. Khổ thọ tóc. Tại vì nó cảm thấy buồn chán, boring. Thì ban đầu nó là cái xả thọ, rồi nó không biết xử lý cái xả thọ, thành cái xả thọ nó trở thành ra khổ thọ. Và nhất định là nó đứng dậy, nó chạy vào trong nhà để nó mở tivi ra, để tìm cái lạc thọ. Trong khi đó thì người cha ngồi ở ngoài rất là sung sướng. Cái hoàn cảnh đó nó đưa tới những cái lạc thọ. Nó đã không có đưa lạc thọ cho đứa con, mà đứa con ban đầu chỉ thấy xả thọ thôi. Nhưng mà xả thọ đó nó cũng không có quản lý được. Vì vậy cho nên xả thọ nó biến thành khổ thọ. Và vì nó cho là khổ thọ cho nên nó muốn trốn chạy khổ thọ. Và vì vậy cho nên nó đã đi vào trong trong phòng khách và nó mở cái tivi ra để tìm những cái lạc thọ. Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta không có lạc thọ và không có khổ thọ thì cố nhiên là ta có cái xả thọ. Mà nếu xả thọ đó mà ta không biết quản lý thì nó trở thành ra khổ thọ. Mà nếu ta biết quản lý thì ngược lại nó trở thành ra lạc thọ. Cái feeling of well-being đó là một lạc thọ. Chúng ta hãy nghĩ tới cái giây phút mà chúng ta đang nhức răng, nhức quá chừng quá đội, thì ta có thể làm bất cứ một cái gì để đánh đổi cái cảm thọ nhức răng đó với cảm thọ không nhức răng. Và không nhức răng trở thành là một cái lạc thọ chứ không phải là một cái xả thọ. Và vì vậy cho nên tất cả những cái xả thọ trong đời sống hàng ngày với người có chánh niệm có thể biến thành lạc thọ. Và cái sự thực tập và hiện pháp lạc trú của chúng ta nó có liên hệ tới cái chuyện quan niệm cảm thọ trong quán cảm thọ. Theo thầy thì cái phương pháp hiện pháp lạc trú ở tại Làng Mai thực tập đó, nó quan trọng vô cùng. Nó là sự khôn ngoan. Tại vì mỗi ngày chúng ta được hiến tặng 24 giờ đồng hồ để sống. Mà nếu chúng ta khôn khéo thì tất cả những cái người ta gọi là xả thọ, người ta biến thành ra lạc thọ được hết. Chim rót, chim hót, thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đồng đầy. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi về làm thân cùng tử về đây tiếp nhận gia tài. Tiếp nhận gia tài bằng cách là đốt lên cái ngọn lửa của chánh niệm để thấy rằng có những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong ta và xung quanh ta, để phát sinh ra hỷ ra lạc, nuôi dưỡng mình. Cái đó gọi là thực tập hiện pháp lạc trú. Mà thầy thấy rằng nếu mình thực tập được hiện pháp lạc trú đó là mình đủ vốn rồi. Tất cả những cái khác là lời. Chỉ cần thực tập hiện pháp lạc trú là đã đủ vốn rồi. Đó là nói ít đó. Còn những cái thành tựu khác là giúp được người đóng góp vào sự nghiệp và cứu độ của Phật và Bồ Tát, đó là những cái lời rất lớn. Và cái chuyện mình sống 24 giờ đồng hồ một ngày cho có an lạc trong cái tinh thần hiện pháp lạc trú, đó là mình không có lộ vốn rồi. Mình ở vào tuổi nào cũng vậy, mình cũng có thể học được để có thể sống hiện pháp lạc trú. Ngày hôm nay mình sống như thế nào? Mình có hạnh phúc không? Mình có áp dụng được cái phương pháp hiện pháp lạc trú không? Nếu mình làm được như vậy rồi thì tức là mình có lộ vốn. Còn nếu mình làm không được như vậy tức là mình lỗ vốn. Mà không lỗ vốn là đã hay lắm rồi. Ngoài ra sự thực tập của mình sẽ đưa tới những cái lời rất lớn. Đây là nói chuyện với ngôn từ của người buôn bán. Khi mà chúng ta có một cái lạc thọ hay là có một cái khổ thọ hay là có một cái xa thọ thì ta phải dùng cái năng lượng của chánh niệm để chiếu vào cái khổ thọ đó, cái lạc thọ đó hay là cái xa thọ đó để thấy rõ hơn cái bản chất của cái khổ thọ, cái xa thọ và cái lạc thọ đó. Tại vì khi mà có chánh niệm là ôm lấy cái thọ, và ôm lấy cái thọ thì có thể nhìn thấy rõ cái bản chất của thọ. Trong kinh có nói mình phải nhìn vào để thấy cái thọ đó do đâu mà phát sinh, từ thân mà phát sinh hay là từ tâm mà phát sinh. Khổ thọ cũng vậy, lạc thọ cũng vậy, xả thọ cũng vậy, nó có cái nền tảng của nó. Nó có cái nền tảng sinh lý, nó có cái nền tảng tâm lý, nó có cái nền tảng xã hội. Và khi mình nhìn vào trong cái xả, trong cái thọ, mình phải thấy cái nền tảng của nó, tâm lý, sinh lý hay là xã hội. Rồi phải nhìn sâu hơn nữa, mình thấy những cái điều kiện nào đã làm phát sinh ra cái thọ đó. Cố nhiên là nó có thể từ sinh lý mà ra, hay là từ tâm lý mà ra, hay từ xã hội mà ra. Nhưng mà nếu không có những điều kiện thuận lợi cho nó thì nó không có phát sinh. Bởi vậy cho nên mình nhìn vào cái tính chất gọi là duyên sinh của cái thọ, rồi mình thấy được cái tính vô thường của cái thọ đó. Dầu nó là lạc thọ thì mình cũng phải thấy tính vô thường của cái lạc thọ đó. Và thấy được cái tính vô thường của lạc thọ đó cho nên mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Mình nói rằng đây là một lạc thọ, nhưng mà lạc thọ này nó cũng mong manh, nó cũng vô thường. Và vì vậy cho nên ta phải ý thức được về cái tính vô thường của lạc thọ này, và mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Nếu đó là một khổ thọ thì mình cũng thấy được cái nguồn gốc sinh lý hay là tâm lý hay là xã hội của cái khổ thọ đó. Và mình thấy những cái điều kiện đã đưa tới khổ thọ đó cho mình, và mình nói rằng khổ thọ này nó cũng vô thường, và vì vậy cho nên mình không bị vướng mắc vào khổ thọ này. Nó chỉ là một cái thọ thôi, và bất cứ một cái thọ nào cũng vô thường hết. Và vì vậy cho nên mình đừng có làm nô lệ cho cái thọ này, nó sẽ đi qua. Và nếu mình biết phương pháp, mình có thể chuyển hóa cái thọ này. Và vì vậy cho nên mình không có vướng mắc, hay là mình không có chán ghét cái khổ thọ này. Cũng như là cái lạc thọ, cái lạc thọ kia mình cũng không có vướng mắc, mà cũng không có chán ghét cái lạc thọ. Khi mình ăn một trái quýt, mình thấy trái quýt nó ngọt, nó ngon, nó có cái lạc thọ. Nhưng mà biết cái lạc thọ này nó cũng vô thường. Và vì vậy cho nên có quýt để ăn thì tốt, mà không có trái quýt để ăn thì cũng không sao. Mà ăn quýt có thể là có lạc thọ, không ăn quýt cũng có thể có lạc thọ. Và vì vậy cho nên mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ. Và mình cũng không có ghê sợ, lo sợ về cái lạc thọ. Hôm nay được ăn quýt, không biết rằng mai mốt còn có được ăn quýt hay nữa hay không. Đó là sự lo sợ, đó là sự vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Và có người nói mình không có nên ăn quýt, mình không có nên có lạc thọ này, mình phải ghê sợ cái lạc thọ, tại vì ngày mai không có lạc thọ này mình sẽ khổ. Và hai cái thái cực đó cần phải bỏ, một là vướng mắc, hai là sợ sệt, không có dám chấp nhận cái lạc thọ. Một mặt thì bị vướng mắc cái lạc thọ, một cái mặt thì sợ hãi lạc thọ, không có dám chấp nhận lạc thọ. Hai cái thái cực đó đều phải bị buông bỏ. Đối với cái khổ thọ cũng vậy, một là mình vướng mắc vào khổ thọ, hai là mình sợ hãi khổ thọ. Hai cái thái độ đó mình phải buông bỏ, mình phải tự do. Có những người họ bị vướng mắc vào khổ thọ, đôi khi cố ý bị vướng mắc, trong trường hợp gọi là thú đau thương đó, đó là cố ý vướng mắc vào khổ thọ. Thế là mình có giận, có buồn, có nhớ, có thương rồi vậy thì mới vui. Còn nếu không có mấy cái đó thì không có vui. Cái đó gọi là vướng mắc vào khổ thọ. Mình nhìn để thấy được cái tính vô thường của thọ, cái tính tương tức của thọ. Và để không có bị vướng mắc vào cái thọ đó, cũng như là không có cái ý thức trốn chạy cái thọ đó, và mình giữ được cái tự do. Cứ như thế, vị khất sĩ sống trong sự thường trực quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ấy. Nó có nghĩa là mình quán niệm cái cảm thọ của chính mình có thể quán niệm cái cảm thọ của một người khác. mình quan niệm cái cảm thọ trong cái cảm thọ, mình quan niệm cái cảm thọ trong những cái nguyên do xa gần của cảm thọ đó, trong phạm vi sinh lý cơ thể, trong phạm vi tâm lý, trong phạm vi xã hội, thì gọi là quan niệm bên trong hoặc là bên ngoài cảm thọ đó. Hoặc quan niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì ấy sống trong sự thường trực quan niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc là cả quan niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt của cảm thọ. Vì ấy quan niệm có cảm thọ đây. Here is the feeling. This is a feeling. Cái này là đích là cái mà thầy gọi tên là nhận diện đơn thuần. La reconnaissance simple. Nhận diện đơn thuần. Ở đây tuy là kinh không có dùng danh từ đó, nhưng mà cái ý của kinh là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần nghĩa là không có bị vướng mắc vào nó, mà cũng không có xô đẩy nó, gọi là nhận diện đơn thuần. Hoặc vì ấy quan điểm có cảm thọ đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Tất cả những chữ này là để diễn tả cái ý là nhận diện đơn thuần. Nhận diện nó thôi, chứ không có đi xa hơn để bị vướng mắc hoặc là xua đuổi nó. Và như vậy vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bệnh. Và cái quan trọng nhất là cái tự do của người hành giả. Cái tự do của mình đối với cảm thọ của mình, đối với cái lạc thọ, mình cũng tự do. Mình nhìn lạc thọ bằng cái con mắt rất rất sáng. Mình không vướng mắc vào nó, mà mình cũng không sợ hãi nó. Mình nhìn cái khổ thọ bằng con mắt sáng của mình không có vướng mắc cái khổ thọ, mà mình không có sợ hãi khổ thọ. Với xả thọ cũng vậy. Và mình trở nên một người có quyền phép. Một người có quyền phép, mình có thể chuyển hóa những cái thọ đó tùy theo ý mình muốn. Đối với người khác đó là khổ thọ, nhưng mà đối với mình có thể cười, mỉm cười được. Đối với người đó là một cái mà không có thì sống không được, thì mình cũng mỉm cười, mình đâu đến nỗi như vậy. Và đối với người đó đây là một cái không có gì là exciting, rất là boring, thì mình cũng mỉm cười được, tại vì mình thấy đó có thể là rất màu nhiệm. Đó là những cái mà người ta gọi là xả thọ. Nhưng mà nếu mình là một ông phù thủy, một thầy phù thủy có đủ quyền phép, thì mình có thể biến được cái xả thọ rằng đó thành một cái lạc thọ. Thở một hơi hay là nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, đối với người ta không có gì là exciting cả, không có gì là ghê gớm hết cả, nhưng mà những cái đó có thể trở thành ra những lạc thọ rất rất lớn, có khả năng nuôi dưỡng ta. Và vì vậy cho nên có cái năng lượng chánh niệm thì mình có cái quyền biến hóa vô cùng. Và cái hay nhất á, là mình giữ cho mình được tự do đối với tất cả các cảm thọ, dù là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ, mình vẫn là một con người tự do. Thì chúng ta đọc lại câu này, chúng ta mới thấy được cái ý của Bụt. Vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của cảm thọ. Hoặc vì ấy quan niệm có cảm thọ đây. Here is a feeling. Here is only a feeling. Nó có nghĩa như vậy. Để mình đừng có quan trọng hóa nó có. Mình đừng có chết vì nó. Mình đừng có đắm chìm trong nó. Nó chỉ là một quả cảm thọ thôi. Làm gì mà mình hoảng sợ quá đến như vậy? Làm gì mà mình mê mít tới cái mức đó? Nghĩa là cái tự do của mình là cái cao quý nhất. Hoặc vì ấy quan niệm có cảm thọ đây. đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Cho nên đọc cái câu kinh này chúng ta thấy rõ là cái mà cái người tu trân quý nhất trên đời là cái tự do của mình. Không nên, chúng ta không nên đánh đổi cái tự do đó với bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Freedom, liberty, đó là cái quý nhất của người tu. Cái câu này cũng có ở trong cái đoạn nói về thân hành, nói về quan niệm thân thể, trong thân thể, và cũng dùng những cái chữ này. Chúng ta đọc lại: cứ như thế, vì khất sĩ sống thường trực quan niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quan niệm bên trong, hoặc quan niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quan niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Ta thấy cái bên trong của thân thể đó, và ta thấy bên ngoài thân thể đó, những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió ở bên trong, và những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió ở bên ngoài. Vì ấy thường sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt của thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt của thân thể, hoặc vì ấy quan niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được có sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vì khất sĩ quan niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Đây là những cái câu mà các thầy học thuộc lòng từ xưa cho tới nay. Những câu kinh thuộc lòng, và mình chỉ cần hiểu và đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thấy rất rõ là sự thực tập này là để nuôi lớn cái tự do và bảo vệ cái tự do của ta. Tại vì chính cái tự do đó nó là nền tảng của hạnh phúc. Tự do đó là giải thoát, moksha, vimukti. Khi mà chúng ta có một cái cảm xúc lớn, như là tuyệt vọng, như là sợ hãi, như là hận thù, thì những cái cảm xúc đó nó bừng cháy lên như là những cái ngọn lửa, nó đốt cháy cả thân cả tâm của chúng ta. Và ta cảm tưởng rằng ta sẽ chết, ta chịu không nổi. Cũng như là khi có một trận bão nó thổi qua, thì cây cối nó có cảm tưởng rằng nó sẽ bị đốn ngã. Thì khi mà có một cái cảm xúc lớn, một cái cảm thọ lớn, nó tới, thì nó rung chuyển ta, thì ta đau khổ vô cùng. Tại vì đó là một khổ thọ. Cứ nhìn vào một cái thân cây đứng đơn độc ở trong cơn bão, nếu mà mình để mắt lên, mình nhìn những cái cành lá ở trên ngọn cây, thì mình thấy cành lá nó đang oằn oại theo chiều gió. Và đứng trước cơn bão thì cái cây đó có vẻ rất mong manh, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là một cái cây mà đứng trong trận bão tố của cảm xúc lớn. Những cái lúc đó ta đau khổ vô cùng, ta muốn chết. Tại vì ta nghĩ rằng chết là cái phương pháp duy nhất để chấm dứt cái khổ thọ này. Và biết bao nhiêu người trẻ không có biết xử lý cái cảm thọ mình, đã đi tự tử. Hoặc là nằm trước đường rầy để cho xe lửa nó đi cán. Hoặc là đâm đầu xuống sông. Hoặc là lấy súng bắn vào trong trái tim. Tại vì họ không có phương pháp nào hết ngoài phương pháp và chấm dứt cái sinh mạng của họ. Mà cái số người tự tử bây giờ đông lắm. Nghe báo cáo rằng là số người tự tử, nhất là những người trẻ ở các nước Âu Châu, bây giờ đây nó nhiều hơn là số những cái người chết vì tai nạn xe cộ ở trên đường. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập cái phương pháp nắm vững, xử lý cái cảm thọ chúng ta, và chúng ta phải chia sẻ cái phương pháp đó cho những người khác, nhất là những người trẻ. Tại vì có rất nhiều người trẻ bị những cái cơn bão lốc của cảm thọ nó làm cho rung chuyển và đau khổ tới cái mức là không có thể sống được. Và họ nghĩ rằng chỉ có một cách để chấm dứt cái đau khổ đó là tự tử mà thôi. Thì cái phương pháp của Đức Thế Tôn là rõ ràng lắm. Chúng ta ngồi lại và ta nói rằng cái này chỉ là một cái cảm thọ thôi. This is only an emotion. Và bất cứ một cái emotion này, một cảm thọ nào, nó cũng vô thường. Nó tới, nó ở lại một thời gian rồi nó đi. Phải thấy được cái tính vô thường của cái cảm xúc đó. Lạc thọ cũng vậy, mà khổ thọ cũng vậy, nó vô thường. Nó tới là vì có những cái căn cứ của nó, căn cứ sinh lý, căn cứ tâm lý, căn cứ xã hội. Và từ những cái nền tảng sinh lý đó, xã hội đó, tâm lý đó mà cơn bão lốc của cảm thọ nó đã thổi tới. Mình nhận diện cảm thọ trong lòng cảm thọ và mình nhận diện cảm thọ ở ngoài cảm thọ. Tức là tâm lý của mình đã được xếp đặt như thế nào, sinh lý của mình đã được xếp đặt như thế nào, hoàn cảnh mình đã được xếp đặt như thế nào để cho cái cơn bão lốc của cảm thọ đó nó đã thổi bùng lên. Thì cái đó gọi là quán chiếu trong phía trong cảm thọ và quán chiếu bên ngoài cảm thọ là nó như vậy. Để thấy được cái duyên sinh, những cái điều kiện xa gần đã đưa tới cảm thọ đó. Và nhất là nói rằng đây chỉ là một cảm thọ thôi. Đức Thế Tôn nói, hoặc vì ấy quán niệm có cảm thọ đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. He practiced. Here is an emotion. Here is only an emotion. Enough to be able to look into the nature of that emotion. Mà không có bị cái cảm thọ đó nó cuốn theo và trở thành ra một cái nạn nhân của cảm thọ đó. Tại vì mình là cái gì? Mình không phải chỉ là một cảm thọ. We are much more than our emotion. Cảm thọ là một cái phần rất nhỏ của ta. Thì tại sao ta phải chết vì một cái phần cảm thọ đó? Cảm thọ là một cái gì? Nó sinh ra, nó tồn tại với mình một thời gian, rồi nó cũng giống như một cơn bão. Tại sao ta phải chết vì một cơn bão? Và vì vậy cho nên người tu là phải chuẩn bị cái thân và cái tâm mình để cho khi nào những cái cảm thọ, những cảm xúc lớn nó tới là mình có khả năng mình xử lý lấy. Mà nếu mà khi cảm thọ tới mà mình thấy thất điên bát đạo, mình thấy sống không nổi, là tại vì mình đã không có luyện tập, mình có tu luyện, mình không có đi qua cái training cần thiết. Thì phương pháp của Làng Mai thì hướng dẫn là mỗi khi mà mình nhìn cái cây đang oằn oại dưới sức gió thì mình đừng có nên chú ý nhiều tới cái đọt cây. Mình đưa con mắt nhìn xuống dưới cái thân cây thì mình sẽ có cảm giác an ninh hơn. Tại vì khi mà nhìn xuống thân cây ấy, thì mình thấy thân cây đang được cái cây đó đang cắm rễ rất sâu ở trong lòng đất, và nhìn xuống thân cây thì thân cây đang đứng vững. Rồi tự nhiên mình có một cái cảm tưởng khác liền là cây này nó không có sao đâu. Còn nếu mình nhìn ở trên đọt cây thì mình thấy cây có thể bị gãy đổ bất cứ lúc nào. Thì con người của mình cũng vậy. Con người của mình đứng về phương diện sắc thân cũng như đứng về phương diện tâm lý, nó có cái gốc khá vững. Mà nếu mà mình chỉ nhìn cái ngọn của thân và của tâm thì mình sẽ thấy rất mong manh, rất ghê gãy đổ. Nhưng mà nếu mình trở về thân mình mà mình nắm được cái phần vững chãi của thân tâm, tức là cái phần gốc của mình đó, thì mình sẽ không còn là nạn nhân của cái cơn cảm xúc nữa. Và đứng về phương diện thân thì cái gốc của mình nó nằm ở đây, nó nằm ở dưới bụng, nó nằm ở cái huyệt đan điền. dưới ngay dưới rốn của mình. Và vì vậy cho nên khi mà bị một cảm xúc mạnh là đừng có nên cư trú ở cái vùng não bộ và vùng trái tim. Nhớ lúc đó mình đừng có quanh quẩn trong cái vùng suy nghĩ và vùng cảm xúc. Những cái lúc mà mình có cảm xúc mạnh là mình phải đưa cái sự chú ý của mình xuống dưới bụng dưới và phải an trú ở huyệt đan điền, và mình phải bắt đầu thở vào thở ra, và mình chỉ chú ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng mình mà thôi. Trong tư thế ngồi mình nói thở vào cái bụng mình phồng, thở ra cái bụng mình xẹp, và mình cứ thở như vậy. Tại vì cái chỗ này là chỗ mình phải nắm lấy, cái chỗ này là cái gốc của thân thể, và đồng thời nó cũng là cái gốc của tâm. Tại vì cái gốc của tâm nó không phải là cái phần ý thức ở phía trên, mà là cái phần tàng thức ở phía dưới. Lúc đó phải trở về cái phần tàng thức, nắm lấy cái tàng thức, mà đừng bị để cho cái tâm hành cảm thọ ở phía trên nó thổi mình bay đi như một cơn lốc. Phải đi xuống, phải bám lấy cái tàng thức, cái A-la-gia thức. Cái thân và cái tâm của mình nó là phần dưới. Cái phần dưới mình phải nắm lấy. Và nếu mình biết cách ngồi cho vững và thở ra thở vào để theo dõi cái sự phồng xẹp của cái bụng thôi, và mình thở được 15 phút, 20 phút rồi, thì có thể cái cảm xúc đó nó đi qua, cái cơn bão nó đi qua, và mình sống sót được. Và mình mỉm cười, trời ơi, nó chỉ là một cơn bão thôi. Và trong cái cơn bão đó tôi đã khôn khéo, tôi đã về, tôi trấn giữ cái gốc của tôi. Và vì vậy cho nên tôi không có bị hề hấn gì cả. Còn nếu mà mình cứ phiêu lưu ở trên cái phương diện suy tư và phương diện cảm tình thì là mình chết. Người ta gọi là mỗi cơn bão nó có một cái con mắt của nó. Nó gọi là the eyes of the storm. Mà nếu mà mình bị cuốn vào trong cái chỗ đó thì mình sẽ chết. Thành ra khi mà có cơn bão thì đừng có nằm ở trong cái trung tâm của cơn bão, mà mình phải đi xuống nắm lấy cái huyệt đan điền mà thở, và biết rằng ở trong ta có yếu tố của vững chãi, của thảnh thơi, của buộc, của pháp và của tăng mà ta đã xây dựng. Cái bài mà gọi là quay về nương tựa hay đã tự thân rất hay. Khi mình có những xáo động về sinh lý hay là về tâm lý mà mình trở thành ra mình có cảm tưởng là mình mong manh, mình dễ vỡ đó, thì những lúc đó phải trở về sự thực tập quay về nương tựa. Quay về nương tựa hải đạo tự thân. Chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Và mình cứ thực tập nương vào tam bảo, vì hạt giống của tam bảo ở trong tiềm thức của mình rất mạnh. Mà mình đem thân mạng nương tựa vào tam bảo thì những cái lúc đó mình sẽ được che chở, mình không có sao hết. Còn nếu mình cứ để cho phất phơ trôi nổi ở trên cái mặt biển của tư tưởng và của cảm giác thì mình sẽ chết, mình sẽ bị nó thổi bay đi. Vì vậy cho nên phải trở về rất sâu, nắm lấy hơi thở, nắm lấy cái huyệt đan điền, và thực tập bài quay về nương tựa hải đạo tự thân. Con về nương tựa buộc, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người ngược sống trong cuộc đời tỉnh thức. Và mình biết rằng trong đời sống hàng ngày là mình thực tập tăng quy, để cho cái hạt giống của tam bảo hết sức là vững chãi ở trong tiềm thức. Và mỗi khi mà mình lao đao, mình khốn đốn thì mình phải trở về nắm vững lấy cái gốc rễ đó thì không sao hết. Thầy đã đi qua những cái giai đoạn rất là bão tố trong cuộc đời, và mỗi lần đi qua như vậy thì thầy luôn luôn áp dụng cái phương pháp đó và không sao hết, không có hề hấn gì hết. Thành ra quý vị cũng phải vậy. Những cảm xúc lớn, những cuộc khủng hoảng tâm lý, hay những cái cảm thọ khổ đau, tuyệt vọng, nó không có làm gì được mình đâu, tại vì nó là những cái vô thường, nó có gốc rễ của nó, hoặc là gốc rễ sinh lý, hoặc là gốc rễ tâm lý, hoặc gốc rễ xã hội. Nhưng mà trong cái sinh lý của mình nó có huyệt đăng điền, trong cái tâm lý mình nó có nền tảng của tam bảo, trong cái xã hội mình nó có tăng thân. Nếu mình biết quy y vào cái thân, cái tâm và cái tăng thân đó thì mình vững chãi như đồng, mình sẽ sống sót, không có sao hết, không có hại gì hết. Cái đó gọi là quy y tam bảo. Và cái đó là cái phương pháp đối trị với những cái cơn bão tố của cuộc đời. Cái phương pháp gọi là ngồi trong tư thế hoa sen như thế này và thở bụng rất hay, đã cứu được rất nhiều người. Và chỉ cần thở được chừng 20 phút, 30 phút là cái cơn bão tố nó đi qua rồi, mình đứng dậy, mình làm ăn như thường. Nhưng mà đừng có đợi tới khi mà cơn bão tố tới mới tập. Thường thường là nếu mình đợi cơn bão tố tới mà thực tập thì lúc đó mình không có nhớ thực tập đâu. Và mình sẽ bị chết, mình sẽ bị cuốn theo cơn bão tố. Cho nên bây giờ chưa có cơn bão tố thì phải tập liền. Mỗi ngày phải tập một lần, ít nhất phải tập một lần mấy chục phút. Và nếu mình tập được chừng 21 ngày trở lên thì tự nhiên nó trở thành ra một cái thói quen. Và khi cơn bão tố tới thì tự nhiên mình nhớ và mình thực tập liền. Mình thực tập được rồi, cơn bão tố vượt qua rồi thì mình có đức tin. Đó là lần sau cứ tới đi, không có sao đâu, ta sẵn sàng để chờ đợi ngươi. Và mình có cái sự vô ý, mình có cái thái độ vô ý đối với những cơn bão tố như vậy. Và niềm tin nơi chánh pháp của mình nó vững chãi hơn lên. Và khi mình vượt được 2 lần, 3 lần rồi thì mình có đức tin càng lớn ở nơi cái pháp môn thực tập của mình. Và khi mình có một đứa cháu, một đứa em mà nó đang lâm vào tình trạng đó thì mình bảo con ngồi xuống, con thở, đưa bàn tay đây cho chị nắm, đưa bàn tay đây cho mẹ nắm, con thở đi, thở vào, cái bụng tôi phình ra, thở ra, cái bụng tôi xẹp lại, mỉm cười đi, đừng có suy nghĩ, đừng có cảm giác, cứ nắm lấy cái bụng của mình mà thở như vậy đi. Thành ra cái năng lượng chánh niệm của nó hơi yếu, nhưng mà mình đã có năng lượng chánh niệm mạnh, mình cầm tay nó, mình thở, mình hộ niệm cho nó. Và nó thở xong 10 phút, 15 phút thì nó cười được, nó vượt được. Nói lần sau mà nếu con có khó khăn, con bị như vậy, thì con tới, con nắm tay mẹ, con thở, hai mẹ con mình cùng thở. Thì mình có thể giáo dục được con, đứa con nhỏ của mình. Và có thể rằng mình dạy cho nó một vài lần, và sau này nó sẽ không làm những đứa khác. Nghĩa là khi bị một cảm xúc mạnh thì đi từ từ. Từ từ nó dễ quá. Đi từ từ là tại vì không có biết cách xử lý cái cảm thọ của mình. Cho nên chúng ta phải thực tập, chúng ta phải nắm vững cái phương pháp thực tập để chúng ta có thể giúp được những người xung quanh chúng ta, và nhất là những người trẻ. Cho nên cái huyệt đăng điền này là quý giá vô cùng. Quý vị phải biết rằng cái huyệt đăng điền này là cái cứu tinh của mình, phải trở về để nó mà thở. Cho nên phải biết rằng cái sự thực tập quay về nương tựa hàng ngày của mình là quý giá vô cùng. Khi thở hay là khi ngồi thì ngồi thiền hay là khi đi thiền hành, hãy thực tập cái bài quay về nương tựa. Những cái lúc mình đau thập tự nhất sinh, những cái lúc mà cái nguy biến rất lớn mà quay về để thực tập quay về nương tựa là rất vững. Và nhất là cái tăng thân của mình là một cái thuyền, cái bè, một cái phao cứu nguy của mình. Mình bỏ tăng thân mà đi, mình đánh mất cái tăng thân, đó là một cái tai nạn rất lớn cho đời mình. Mà mình có 3 cái đó thì mình có thể có an ninh trong suốt cuộc đời mình. Thứ nhất là cái huyệt đăng điền của mình này. Thứ hai là cái hạt giống về tam bảo mà mình vuông bón mỗi ngày Và thứ ba là bản thân mình có ba cái đó thì mình sẽ vững chãi, mình sẽ không bao giờ bị cuốn theo bởi cái cơn bão của cảm xúc, của tuyệt vọng nó có thể tới để mà xâm chiếm mình. Thank you.